Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Chắc quý vị còn nhớ hình ảnh chàng trai trẻ trong áo thun đen công dân Mỹ gốc Việt, người bị lôi sình sệt trên đường phố Sài Gòn vào đợt biểu tình chống luật đặc khu và luật an ninh mạng vào ngày 10 tháng 6 năm 2018. Đó là Will Nguyễn, và anh cũng là một trong hai tác giả của báo cáo Đồng Tâm mà vừa rồi SBS Việt ngữ đã đưa tới quý vị. Chương trình Hạt giống yêu thương hôm nay, Mai Hoa có cuộc trao đổi với Will Nguyễn để tìm hiểu về những hoạt động của anh từ sau ngày anh bị bắt. Trước tiên phải nhắc lại cái sự kiện năm 2018 mà hình ảnh anh bị lôi trên đường phố trở thành tiêu điểm trên các phương tiện truyền thông thế giới. Đó là vào thời điểm mà William Nguyễn vừa học xong chương trình thạc sĩ ở Singapore. Trong lúc chờ lại tốt nghiệp cao học, anh có chuyến về thăm Việt Nam và chuyện đã xảy ra. Anh bị bắt và sau đó là bị khởi tố.
Công an Việt Nam ngày 15 tháng 6 quyết định khởi tố Will Nguyễn với cáo buộc gây rối trật tự công cộng, tìm cách phá rào chắn và lật xe cảnh sát trên con đường chính dẫn tới sân bay Tân Sơn Nhất.
Tuy nhiên, theo BBC thì một người biểu tình đã gặp Will hôm ngày 10 tháng 6 cho biết rằng Will chỉ theo quan sát và chụp hình. Will chỉ cầm theo hai chai nước chứ không cầm theo biểu ngữ và cũng không hô hào gì. Anh chỉ dọn dẹp xe và che chắn giúp những người dân và bị những thanh niên kéo lê vừa đánh đập vừa đạp vào mặt. Tôi có la lên là không được bắt người nước ngoài, anh ta không có làm gì sai hết, nhưng công an chặn tôi lại. Đó là những chia sẻ của một trong những người trong cuộc biểu tình nói lại với BBC. Trả lời đài AFP sau đó thì Quy cũng cho biết là anh chỉ giúp dọn đường cho người biểu tình đi qua.
Tôi nghĩ nó giống nhau hoàn toàn. Tất cả chúng tôi có cùng tư tưởng, chúng tôi cùng muốn đạt được cùng ước nguyện. Ở điểm đến là lên án những việc làm sai trái của chính phủ. Chỉ có một điểm khác là công dân. Họ là công dân Việt Nam, còn tôi là công dân Mỹ. Đó cũng là yếu tố quyết định, lý do tôi thực hiện những điều tôi đã làm. Trong ngày biểu tình, họ bỏ nhiều hàng rào chắn để chặn người dân. Và khi chúng tôi đang tiến xuống đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thì họ bắt đầu chặn đường cùng với những hàng rào sắt. Mỗi khi người biểu tình đến gần là họ bị chặn và nhìn vào, cũng hiểu là họ muốn được đi qua. Nhưng ai cũng sợ vì họ hiểu, nếu chống lại công an thì sẽ gặp hậu quả nghiêm trọng vì họ là công dân Việt Nam. Thế nên tôi biết tôi có thêm một lá chắn vì tôi là công dân Mỹ. Tôi quyết định là người phá hàng rào để người biểu tình có thể đi vào vì tôi biết nếu điều đó xảy ra thì tôi cũng sẽ không bị nặng như người dân Việt Nam. Thế nên tôi đã đẩy phá hàng rào để đoàn biểu tình có thể đi đến chỗ trung tâm thành phố. Chúng tôi muốn đến Dinh Độc Lập để hòa nhập với những người biểu tình khác gần nhà thờ Đức Bà. Nói tóm lại là chúng tôi giúp để mọi người đến được đến nơi cần đến. Đến khi chúng tôi đến được đường Lý Chính Thắng và Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thì họ cho đậu hàng xe tải giữa đường. Tôi đã yêu cầu họ di chuyển xe tải đi bằng tiếng Việt, nhưng họ đã không làm. Do đó tôi đã hành động bằng cách nhảy lên một chiếc xe tải và kêu mọi người đi qua. Tôi nói người dân trả tiền thuế cho những con đường này. Họ có quyền đi qua nếu họ muốn, nên tôi đã giúp những người biểu tình đi qua chỗ hàng rào trắng và giúp họ được đến trung tâm thành phố. Và đó là nguyên nhân tôi bị tội. Tôi nghĩ hành động của tôi xứng đáng. Tôi không ân hận về hành động đó, vì đó là việc cần phải làm. Tôi cũng đã nói với nhân viên điều tra, tôi chỉ muốn giúp người dân như thế thôi.
Đó là trả lời của Will Nguyễn với AFP cách đây 2 năm, lúc anh vừa được trả tự do trở về Mỹ. Và hôm nay, trong cuộc trao đổi với Mai Hoa, thì Will có thể tự tin nói bằng tiếng Việt dù anh phải viết những điều mình sẽ nói ra giấy và dựa vào đó để trả lời. Nhắc lại sự kiện đã xảy ra cách đây 2 năm, khi được hỏi trong suốt quá trình bị đánh, bị lôi trên đường phố, bị bắt và bị ở tù và ra tòa, thì điều gì là đáng sợ nhất, Will cho biết.
Nói sợ thì cũng không chính xác. Nó không bao giờ đạt đến mức đó. Tôi biết họ sẽ không làm hại hoặc giết tôi vì tôi là công dân Mỹ. Vì vậy, cái việc điều tra, tiếp xúc với cảnh sát và ngồi tù là một loạt các tình huống bất thường mà tôi chỉ phải chịu thôi. Mà hơn nữa, tôi không thuộc bất kỳ tổ chức hay nhóm nào đang cố gắng lật đổ chính phủ. Tôi chỉ đơn giản là một cá nhân cố gắng giúp đỡ người dân Việt Nam thực hiện các quyền dân chủ được bảo đảm bởi hiến pháp của chính họ. Sự bất định là phần khó chịu nhất, vì tôi không biết mình được khám chí quả bao lâu và liệu tôi có bị tòa án tuyên án mấy năm tù nữa hay không. Tôi phải đối diện với 2-7 năm vì tội gây rối trật tự công cộng. Đó là cái phần tôi lo lắng nhất. Nhưng lịch sử Việt Nam từ lâu đã chứng minh rằng khi mình quyết tâm theo đuổi sự thay đổi thì cũng phải chấp nhận tù đày. Tôi đã nói với các bạn học của tôi điều đó, nhưng chị không nghĩ rằng nó sẽ đến sớm như vậy.
Với nhiều người Việt thì cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 chống luật đặc khu và luật an ninh mạng là một dấu son trong những chuỗi ngày nín nhịn trong sợ hãi và rúm ró trong sự kềm kẹp của chính quyền độc đảng Việt Nam. Với Will Nguyễn, trải nghiệm ngày 10 tháng 6 như một cú hích để anh dấn thân hơn trên con đường mình đã chọn, đó là lên tiếng vì bất công và tranh đấu cho một xã hội công bằng và tốt đẹp hơn.
Nhìn chung, trải nghiệm là một kết quả tích cực. Tại sao? Vì bản chất nổi bật của việc tôi bị bắt giữ giúp tôi dễ dàng trở thành một phần của phong trào dân chủ Việt Nam và làm việc với các nhóm khác nhau. Vì mọi người đều nhận thức được bối cảnh hành động của tôi vào tháng 6 năm 2018, nên tôi có thể tự do kết nối và tập hợp các nhóm lại với nhau theo cách không dễ dàng hoặc thường xuyên. Tôi hy vọng rằng hành động kết nối này có thể mang lại sự đoàn kết giữa các nhóm xã hội dân sự khác nhau để chúng ta có thể có một phong trào dân chủ thống nhất cho Việt Nam.
Hiện Quyên Nguyễn đang kết nối và làm việc với các nhà hoạt động và các nhóm xã hội dân sự ở Việt Nam, cũng như khắp châu Á, châu Úc, châu Âu và Bắc Mỹ. Anh cũng giúp phổ biến tin tức, các bài luận và các bài báo để đưa tình hình Việt Nam tới khán thính giả tiếng Anh, bên cạnh việc giúp đào tạo kiến thức chính trị và những kiến thức cơ bản về chính phủ và dân chủ cho các nhà hoạt động Việt Nam. Mới đây, Will Nguyễn cùng với nhà báo độc lập ở trong nước là Phạm Đoan Trang vừa ra công bố báo cáo đồng tâm ấn bản song ngữ Anh Việt.
Tôi tham gia vì ở Việt Nam, tất cả hệ thống đều chống lại những người yếu thế, cảnh sát, truyền thông, hệ thống tư pháp. Tất cả đều do một đảng kiểm soát. Vì vậy, nếu tôi có thể giúp một cách nào đó để cân bằng, để giúp đỡ những người yếu thế, những người bị áp bức hoặc những người bị thiệt thòi, thì tôi sẽ làm. Cũng như lúc tháng 6 năm 2018, đây là điều chính nghĩa. Mục đích của báo cáo là thách thức phiên bản sự kiện của chính phủ, cung cấp cho người dân thông tin trực tiếp từ chính dân làng đồng tâm. Đặc biệt Đoan Trang có mối quan hệ khá tốt với những người địa phương, cho nên nếu chị ấy thu thập được thông tin thì tôi rất vui lòng để dịch và phổ biến thông tin này bằng Anh ngữ đến thế giới, bao gồm người Việt hải ngoại, các nhóm nhân quyền quốc tế, các quan chức chính phủ và các nhà lập pháp. Càng nhiều người biết về đồng tâm, càng có cơ hội đạt được công lý cho những người dân Việt Nam.
Báo cáo đồng tâm liệt kê những chứng cứ quan trọng của vụ đồng tâm, từ lúc có những tranh chấp đất đai giữa người dân đồng tâm và chính quyền cho đến vụ tấn công vào làng đồng tâm vào đêm ngày 8 rạng ngày 9 tháng 1 2020 cho đến phiên tòa sơ thẩm với hai bản án tử hình vào hồi trung tuần tháng 9. Báo cáo ra đời ngày 25 tháng 9 thì ngày 29 tháng 9 đồng loạt 64 nghị sĩ của Liên minh châu Âu đã gửi một bức thư chung yêu cầu các ủy ban của Liên minh châu Âu kích hoạt điều khoản nhân quyền, đình chỉ Hiệp định Thương mại Tự do giữa châu Âu và Việt Nam gọi tắt là EVFTA. Trong thư, họ bày tỏ mối lo ngại về hai bản án tử hình trong vụ đồng tâm và họ cũng lặp lại việc nhà báo Phạm Chí Dũng đã bị chính quyền Việt Nam bắt giam gần một năm qua chỉ vì đã liên lạc với Liên minh châu Âu. Với Quyêu Nguyễn, vụ việc đồng tâm có những sai phạm rành rành mà bất cứ người nào quan tâm đến vụ án cũng có thể nhìn thấy.
Bên cạnh những mâu thuẫn rõ ràng trong chính sách đất đai với tư cách là một quốc gia xã hội chủ nghĩa do chính quyền cộng sản điều hành với nền kinh tế tư bản, tôi nghĩ dù đồng tâm đặc biệt nêu bật sự cần thiết của một nền báo chí tự do và một nền tư pháp độc lập, nơi mà sự thật và công lý có thể đến được một cách khách quan. Hiện tại, các nhà báo, cảnh sát, điều tra viên, thẩm phán và cơ quan công tố tất cả đều làm việc cho cùng một đảng, làm sao một công dân bình thường có cơ hội tìm ra sự thật hoặc công lý. Cũng không cần phải có bằng thạc sĩ về chính sách công để thấy rằng tình huống này thực sự không công bằng.
Tại sao Will quan tâm đến chính trị Việt Nam? Will có thể không cần phải dính líu vào chuyện Việt Nam mà, đúng không?
Đúng vậy, tôi không cần phải dính líu vô chuyện Việt Nam. Nhưng nếu lùi lại và phân tích bức tranh lớn, chúng ta thấy gì? Những người được cho là nên quan tâm đến chính trị Việt Nam tức là công dân Việt Nam, nếu họ lên tiếng vì bất công hoặc đòi cải cách chính trị, họ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc và bị kết án nhiều năm tù. Điều gì xảy ra khi chính phủ bắt hầu hết những người bất đồng chính kiến trong nước? Bởi vì người Việt hải ngoại chúng ta không sống dưới hệ thống tư pháp Việt Nam, chúng ta có thể lên tiếng để thay đổi tích cực ở Việt Nam mà ít mất mát hơn. Người Việt hải ngoại chúng ta phải sử dụng quyền tự do của mình để giúp người Việt ở trong nước giành được quyền tự do của họ. Nếu nói Will không phải là công dân Việt Nam, không nên quan tâm đến chính trị Việt Nam, mô hình đó chỉ giúp ích cho kẻ áp bức, không bao giờ giúp người bị áp bức. Tôi bác bỏ hoàn toàn lập luận này. Ở cấp độ cơ bản, đây là một vấn đề về sự đồng cảm, chứ không phải vấn đề quốc tịch. Chúng ta nên luôn giúp đỡ đồng loại của mình khi anh ta đang cố gắng giải thoát cho chính mình.
Will nghĩ gì về người Việt cũng như liệu có một hy vọng nào cho một tương lai Việt Nam không và nó sẽ như thế nào?
Tôi nghĩ người Việt Nam có rất nhiều tiềm năng, nhưng trong hệ thống chính trị hiện nay, tiềm năng này chưa được phát huy hết. Tôi mơ về một Việt Nam mà người dân có thể lựa chọn lãnh đạo của mình, nơi chính phủ thu hút những thành phần tốt nhất và tài năng nhất. Mọi công dân được tự do phát biểu ý kiến, tự do hội họp, nơi có môi trường, văn hóa và trí tuệ tự do phát triển và thịnh vượng, nơi mà lịch sử được tôn trọng một cách khách quan, nơi công dân có thể tìm thấy công lý, sự thật được tự do tồn tại.
Vừa rồi là Will Nguyễn và những gì mà anh mong ước cũng là mong ước của nhiều người Việt Nam cho một quê hương Việt Nam tốt đẹp hơn. Trong câu chuyện có lúc tự tin hơn thì Will cũng có thể chia sẻ những sở thích cá nhân của mình. Bây giờ nói thêm một chút về sở thích của Will ha. Trong các món ăn Việt Nam thì Will thích món ăn nào nhất?
Cái món ăn tôi thích nhất là bún mắm. Tôi là người miền Nam mà, càng tanh càng tốt. Tôi nhớ là khi tôi ở khám Chí Hòa thì sau khi buổi thẩm vấn ngày nào đó tôi có xin ăn bún mắm một hai lần. Chuyện vui là họ có mua cho tôi.
Bài hát Việt Nam mà Will thích nhất?
Tôi thích cái bài hát Bánh Trôi Nước của Hoàng Thùy Linh đó, vì nó pha trộn cái yếu tố truyền thống và hiện đại một cách rất sáng tạo.
Thành phố hay nơi nào ở Việt Nam mà Will thích tới nhất?
Thành phố tôi yêu thích nhất chắc chắn là Sài Gòn. Đó là thành phố đầu tiên tôi đến thăm khi tôi về Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2007. Và chính ở đó, khi tôi ở một đất nước mà mọi người đều nói tiếng Việt và tất cả các bảng hiệu đường phố đều bằng tiếng Việt, tôi cảm thấy bản sắc của mình cuối cùng đã hoàn thành.
Vừa rồi là Will Nguyễn, một trong những đồng tác giả của báo cáo Đồng Tâm vừa mới ra đời. Và Will cũng cho biết là anh rất thích thơ Hồ Xuân Hương.
Tôi cũng luôn thích những bài thơ sắc sảo của Hồ Xuân Hương. Bà là một phụ nữ rất dũng cảm và tiến bộ trong thời đại của bà.
Tuy nhiên khi mà yêu cầu anh đọc cho Mai Hoa một bài thì Will không thể đọc được. Thích thì thích nhưng mà để có thể đọc thơ bằng tiếng Việt ngay lập tức thì rất là khó. Hy vọng là một dịp khác thì Will có thể quay lại trò chuyện với Will để nghe anh đọc thơ và chia sẻ về những sở thích cá nhân của anh. Và bài hát kết thúc chương trình Bánh Trôi Nước của Hoàng Thùy Linh. Hạt giống yêu thương đến đây là hết. Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Năm tuần sau.
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.